Thế Tôn Như Lai nói Tam Thiên Đại Thiên thế giới tức chẳng phải thế giới nên gọi là thế giới. Tại sao? Vì nếu thế giới thật có, tức là nhất hợp tướng. Như Lai nói nhất hợp tướng tức chẳng phải nhất hợp tướng nên gọi là nhất hợp tướng. Trước khi thầy giảng cái phần này, thầy muốn vắn tắt lại cái phần mình giảng lần trước, nói một phần này. Lần trước mình giảng về, thầy đã giảng qua cái phần ba cái sự thật, tục đế, chân đế và trung đạo hay là trung đế. Ok, khi thầy giảng những cái giáo lý này, thực ra nó rất là phức tạp. Thầy dùng những rất nhiều phương tiện để giúp quý vị hiểu, cho hiểu hiểu những cái giáo lý một tí. Khi mình nói thầy giảng về cái tục đế đó, thực ra khi giảng tục đế nó không phải như thực ra không phải như vậy đâu. Cái lý thuyết là như vậy. Cái tục đế là cái sự thật của cái hiện hữu. Đối với chúng sanh cái đó là thật. Nhưng khi lúc quý vị trên con đường tu đó, cái phần tục đế ít người giảng, cái tục đế là cái quý vị sẽ tới. Khi quý vị tới cái trình độ đó, quý vị sẽ được giảng cái cách tu, sẽ được dạy, quý vị sẽ được dạy, được hướng dẫn cái phương pháp. Quý vị sẽ được hướng dẫn cái phương pháp để mà tu, để mà hiểu được cái tục đế này. Thành ra cái lý thuyết là một chuyện, mà tu là một chuyện. Thì cái lý thuyết là nói cái chơi chơi cho quý vị hiểu, chơi chơi để quý vị hiểu vậy thôi. Còn lúc tu nó khác. Lúc tu nó phải tới trình độ mới có thể giảng được. Tới đó mới được truyền cái phương pháp để mà tu. Thầy nghe như vậy. Thì quý vị biết không? Nhiều người ta tới ta nghe giảng kinh. Ta nghe những kinh, ta nghe được giảng về cái tục đế. Như thầy, cách thầy giảng, nó giảng nó quá dễ dàng, nó quá rõ ràng đấy. Thiệt ra xong ta ra, ta nghĩ ta hiểu về cái tục đế. Thiệt sự cái đó chỉ là cái lời nói thôi. Cái Phật Pháp là phải thâm nhập cái ý nghĩa của Như Lai như vậy, cho phải hiểu cái lời. Bởi vậy, những cái người mà trường học đó, người ta chỉ hiểu được cái chữ mà ta không hiểu được cái thâm ý của Phật. Họ biết chữ, họ biết cái lời dạy, nhưng điều họ không hiểu được, họ không thật sự thâm nhập được cái lời dạy. Thầy dạy cái đại thừa để giúp quý vị hai phương tiện: thứ nhất là hiểu cái giáo lý, thứ nhì là tu, biết cái phương pháp tu để thâm nhập cái giáo lý. Giống như sư phụ của thầy đã dạy, Ngài Tiến Hóa dạy cái pháp, Ngài Tiến Hóa dạy rất rõ ràng, pháp là pháp của đại thừa. Thầy hoàn toàn đồng ý với cái lời dạy của Ngài. Có một vài chỗ thôi, thầy đếm được đầu ngón tay nữa, là vài chỗ thầy không đồng ý thôi. Biết bao nhiêu thầy, Ngài đã dạy 50 năm trời mà thầy có không đồng ý có vài chỗ thôi. Dễ sợ như vậy, nó chính xác như vậy. Nếu thầy bỏ thì giờ cuộc đời của thầy mà giảng cái 50 năm cái pháp Ngài Tiến Hóa giảng đó, giảng rõ cái gì hiểu hơn đó, thầy giảng cũng không nổi luôn nữa. Nó thâm sâu cái độ như vậy đó. Thành ra mình, tại vì cái biết, thì biết cái việc cái lời giảng đó là chỉ là một cái bước đầu thôi. Thì cái bước thứ nhì rất quan trọng, nó quan trọng hơn nữa đó, là cái phương pháp tu luyện để mà hiểu được cái giáo lý, thâm nhập cái giáo lý đó. Khi mà thầy nói thâm nhập cái giáo lý nghĩa là sao? Khi mà thầy nói thâm nhập được cái giáo lý nghĩa là sao? Trước hết phải nghe cái giáo lý là cái gì, phải hiểu cái giáo lý là cái gì. Điều thứ nhì là phải thâm nhập đó. Nghĩa là sao? Nhiều khi thầy nhìn quý vị, những người nghe đó, người tới nghe đó, thầy coi thử trình độ quý vị, thầy nhìn quý vị thì nói mình ngày hôm nay chỉ có giảng được chừng đó thôi. Thầy không thể nào giảng những cái pháp của quý vị không thể nào thâm nhập được. Thâm nhập nghĩa là sao? Làm sao vào trong? Thâm nhập nghĩa là sao? Thâm là đi vào sâu. Đi vào sâu. Quý vị đứng ở ngoài á, quý vị nhìn và quan sát vào chùa thôi á, thì quý vị thấy được cái chùa thôi. Quý vị đứng ngoài cổng, quý vị chỉ thấy cái cổng với cái rào thôi. Quý vị không thể nào thấy cái phía trong của cái chùa được, cái Phật điện được. Tại nếu quý vị chỉ sư, chỉ trừ phi quý vị, trừ phi quý vị vào vào cái Phật điện rồi quý vị mới thấy được cái Phật điện nó ra sao, chứ không thể nào mô tả hết tất cả cho quý vị. Khi vị vào ngồi Phật điện nó khác, quý vị ngồi ngoài đường. Phải bỏ, phải xả bỏ. Cần làm cái gì? Cái là sự cái khác biệt giữa Phật giáo với là cái tôn giáo khác. Chẳng hạn bên tôn công chúa giáo người ta nói là Đức Chúa Trời như vậy, Giê-xu như vậy, quý vị tin đi. Cái tôn cái công chúa giáo chẳng hạn người ta nói là quý vị phải tin Thượng Đế, phải tin Chúa Giê-xu. Tại vì quý vị chỉ có chừng nữa thôi, tại nó cái tôn giáo nó dựa vào cái lòng tin mù quáng. Phật công tôn Phật giáo nó khác tí xíu. Bên công chúa giáo đó họ nói là Thượng Đế là quý vị không thể, thể nào hiểu được, hoặc Thượng Đế là cao sang, cao xa quá quý vị không thể nào hiểu được, thành ra họ cũng có dạy quý vị phương pháp để mà thấy được cái cảnh giới của Thượng Đế. Bên Phật giáo mới nói là Phật là quý vị là Phật. Nên tất cả những cái giáo lý Phật giáo, cách dạy phương giáo Phật giáo, cách luyện Phật giáo đều là với mục tiêu là để quý vị thấy được cái cảnh giới của Đức Phật. Quý vị phải trở thành Phật mới có thể hiểu được cảnh giới của Phật, đúng không? Nó không phải là một cái lòng tin mù quáng, mà nó thật sự quý vị sẽ thành Phật. Quý vị có quyền đòi hỏi, được dạy, được hướng dẫn để trở thành Phật. Cái đó là cái sự khác biệt giữa Phật giáo. Quý vị thâm nhập bằng cách nào? Trở thành, mình trở thành cái người đó luôn, mình muốn thâm nhập. Mình phải trở thành cái mình thâm nhập mới gọi là thâm nhập được. Hiểu không Quang Ngân? Mình muốn hiểu cái cảnh giới của vị A-la-hán, mình phải vào thành trở thành A-la-hán mình mới hiểu được là A-la-hán là cái gì, chứ đâu thể tưởng tượng được. Ví dụ quý vị không thể nào thâm nhập được cái quan niệm của A-la-hán trừ phi quý vị trở thành một A-la-hán. Tại sao? Không có cái đủ chữ trên thế gian này để mình mô tả được cái cảnh giới A-la-hán là cái gì. Không cách nào mà tả được hết. Không cách nào giảng được hết đó. Thành cái Phật giáo là, mục tiêu Phật giáo là dạy cái vị, huấn luyện cái vị để cái vị trở thành một. Thâm nhập cái thể của một người A-la-hán, thâm nhập cái thể của người Bồ-Tát, thâm nhập cái thể của Đức Phật. Mình trở thành một với Bồ-Tát, mình là một với A-la-hán, mình thành một với Đức Phật. Mình tu để chừng nữa thôi. Ai vẫn còn ngái ngủ. Nhưng mà thì rất là đúng. Tại bởi vậy quý vị cần rất nhiều thời giờ để mà từ thanh tịnh cái thân tâm mình, để mình trở thành một với cái thanh tịnh. Cái điều kiện mình làm á, điều kiện muốn thâm nhập là quý vị phải thanh tịnh hóa cái thân tâm của mình. Thanh tịnh cái thân và cái tâm. Cách thanh tịnh cái thân cái tâm bằng cách nào? Có ai biết cách mình tự thanh tịnh hóa mình không? Tôi cho cái gì một cái ví dụ để mà thanh tịnh hóa mình. Giống như mình thanh tịnh hóa cái vàng vậy đó, vàng nguyên chất vậy. Quý vị muốn cái vàng nó trở thành ngành nguyên chất đó, thì quý vị phải đốt nó. Phải đốt, phải cần lửa. Quý vị phải khó nhọc. Không thể nào mà thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-la-hán mà không khó nhọc được hết. Quý vị phải khó nhọc, quý vị phải khổ sở. Quý vị tới chùa không phải để giống như mà đi ra ngoài bờ biển chơi vậy đó. Quý vị mỗi lần tới chùa là quý vị phải khổ sở. Quý vị biết không, tới chùa là một cái chuyện mà hy sinh của cá nhân. Ok? Nên bỏ thì giờ cuộc đời mình để vào tới cái chùa. Phải bỏ rất nhiều chịu đựng cái hy sinh mà tới được cái chùa. Rồi sau khi tới chùa rồi, ở chùa mình làm cái gì mà khác những chùa khác? Là ai cũng ngồi kiết già hết. Cái đó là cái khổ đó. Okay. Đó tự động. Cái là cái pháp Ngài Tiến Hóa truyền đó. Là tới là khi mà ngồi là xếp bằng. Ngồi là xếp bằng. Đã không như vậy rồi á, mình còn ngồi xếp bằng 2 tiếng đồng hồ nữa. Chùa mình ngồi 2 tiếng. Chùa của Ngài ngồi có 1 tiếng rưỡi à. Nếu quý vị chỉ làm những chuyện đó, quý vị đang trên con đường để mà thâm nhập cái giáo lý, cái pháp, cái Phật pháp. Phải làm, không phải ngồi nói không. Ngồi đọc sách chưa đủ, phải ngồi xếp bằng. Thì lúc đó đó, tới một trình độ nào đó rồi đó, thì quý vị thầy muốn nói nhiều hơn. Đây là trường hợp mà cao, thành ra trình độ cao, thành ra thầy muốn giảng nhiều quá. Thì tới lúc đó quý vị sẽ được truyền cái phương pháp để mà tu luyện cái này, để mà thâm nhập đó. Nói cách khác, thâm nhập là thanh tịnh hóa cái thân tâm mình. Là sao? Khi quý vị trở thành thanh tịnh hơn thì sao, chuyện gì xảy ra? Một khi thân tâm quý vị nó thanh tịnh hóa, thanh tịnh hơn, thì tự động cái định lực quý vị sẽ tăng trưởng. Cái điện, cái thiền định của quý vị, cái định lực quý vị nó tương ứng với cái thanh tịnh của cái tâm của quý vị. Ai thắc mắc gì không? Nên có người hỏi, vậy thì mình ngồi mình nghe giảng kinh, xong mình về mình uống rượu, xong mình nhảy đầm, tại sao? Thầy nói, nghe giảng kinh là tiến tới một bước, uống rượu với nhảy đầm là thụt lùi hai bước. Ok. Nếu như mà uống rượu mà ngồi kiết già thì sao? Có hại gì không? Có người hỏi về cái chuyện uống rượu, thầy con người có cái muốn khinh hướng, muốn biết. Thầy hỏi, nếu như vậy thì hỏi cái gì? Vì mình đề cập chuyện ăn uống nhậu nhẹt, thầy hỏi cái gì? Có cái hại, ta hại gì khi nếu như lâu lâu mình thỉnh thoảng uống một cái ly rượu đỏ, hoặc là mình uống một cái ly la de, hoặc là uống cái xỉ đế. Hoặc rượu thì sao? Xỉ đế thì sao? Không có hại hết đúng không? Uống một cái ly bia thì có gì hại đâu. Bia là vừa chay nữa. Ở đây có một người can đảm thôi. Mình đi với bạn ra uống ly bia, hai ly bia, ba ly bia để mình thoải mái một tí, mình thư thả một tí, có gì ta hại đâu. Cái việc cứ nhìn thầy một cách ông thầy đang dụ gì đây, ông thầy đang có chiêu thức gì, là quá chiêu gì đây. Quý vị hoàn toàn không tin tưởng thầy tí nào hết á. Đã tu học với nhau đã lâu năm mà vẫn tin tưởng thầy như thường. Ông thầy đang dụ cái gì đây đó. Uống đi có rượu có hại gì đâu. Ông này có tự chủ rất là cao. Ông nói là 10 ly xong rồi uống tỉnh bờ. Bà nói là nếu như mà đi chung người ta, mà nhiều người 10 người mà ta uống rượu hết, mình không uống rượu người ta khó chịu. Thì bà nói là bà đi ra ăn trưa với vợ với chồng bà, ăn trưa với người cha mẹ của cái ông rể tương lai. Rồi ông bà nói với chồng bà không uống rượu, còn cái cặp kia thì họ uống rượu. Họ mua rượu, họ uống, ăn uống rượu, nhậu rượu. Thì bà sau này bà mới, người ta mới nói nhỏ bà nhỏ đó, bên kia mấy bọn nhỏ đó là họ hơi khó chịu, là bên này tại sao người ta không uống rượu. Thành bà nói thải chi mà tôi biết như vậy, người ta khó chịu như vậy, tôi sẽ uống rượu để người ta thoải mái. Thì hỏi ngược lại, như tôi uống rượu một ly làm cái gì, uống hai ba ly, càng uống càng nhiều càng thoải mái hơn nữa. Thầy nói từ bước đầu từ không uống rượu rồi tới uống một ly rượu, thầy nói tại sao mình đợi 2, 3, 4 ly? Cái nào nó có ly hơn? Quý vị nghĩ sao? Nên uống hay không uống? Có người có người nói nhất định là phải 1, 2, 3, 4, nhưng thầy nào không được. Ok. Thành cái đặc biệt, cái khác biệt là nhiều khi mình đi làm việc đó, mình mời khách hàng đi vào tìm rượu, vào nhà hàng đó, mà người ta uống rượu, mình không uống rượu là không được đó nha. Thầy nói như vậy này, nhiều khi cái việc làm ăn đó, ok, mình chịu thôi, mình mời tới uống rượu, mà mình tới tìm rượu mà để mình giao dịch người ta, mình gửi cái lòng tốt người ta, mà người ta mình làm uống rượu người ta giống như phí thì giờ của mình. Lúc đó là mình phải cần uống rượu. Còn người ta uống ngà rồi, mình ta nói, ta mới cho mình biết cái tiết lộ bí mật của hãng người ta. Và làm ăn với là tu hành nó khác nhau nhiều lắm. Thành mình thì nói, để mình chỉ bàn về cái chuyện mà đi ra với bạn bè, với người trong gia đình mình thôi đó. Vì nên uống hay không uống rượu. Quán ăn uống nên là ăn, nên là không uống rượu. Nên là không. Cái bà này không bao giờ tới tìm rượu hết, thành ra bà nói một cách dễ dàng lắm. Thầy chỉ bàn về cái chuyện mà người bạn bè với gia đình mình á, mình người ta uống rượu, mình uống rượu thì sao bây giờ? Đối với thầy, số 0. Không uống rượu, thầy giữ cái giới. Đối với thầy đó, có sự phân biệt giữa cái hoàn cảnh gia đình với lúc làm việc, làm ăn. Cái làm ăn á, là nhiều khi mình phải uống rượu, mình không uống rượu không được. Họ sẽ nổi giận, họ sẽ phật lòng họ. Thằng gia hàng như trong cái rượu, thầy gia đàn, gia vợ mua một ly rượu, xong ly rượu thứ nhì á, là không phải rượu, mà nó giống như rượu thôi. Có nhiều cái loại nó uống rượu như vậy đó. Nên là có nhiều loại rượu mà nó pha với nước cam. Thầy nhìn cái ly thì tưởng nước cam, thì ra trong nó có rượu luôn nữa. Ok. Thầy sẽ nói tôi uống rượu. Đối với cá nhân thầy, thầy nói tiêu chuẩn của tôi là tôi không uống rượu. Ok, tôi giữ cái giới, tôi không uống rượu. Mà nếu như mà quý vị mà vì tôi không uống rượu mà phật lòng mà không muốn làm bạn với tôi nữa, không muốn làm thân với tôi nữa, thì tôi chịu thua. Còn ngược lại, quý vị thấy người tôi có gì khác nó có thể bỏ qua được, không uống rượu thì mình có thể tiếp tục được. Tại sao quý vị phải tạm thời đi dối, đi lừa dối người ta làm cái gì? Cái người mình làm sao người ta chấp nhận, không chấp nhận là chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Khi quý vị đối với những người khác có sự gia tế người khác, mà với chuyện với thời hạn lâu dài đó, quý vị nên thành thật. Nếu họ không thích thì thôi, không cần làm bạn làm gì. Thành nếu mà họ thiệt sự họ có thể bỏ qua được cái chuyện đó, thì cái tình bạn đó, cái giao tế nó có thể lâu dài được. Cái mình thì em dùng cái ví dụ cái rượu thôi á, là để cho quý vị hiểu cái lời nói của thầy. Nhưng mình nên thành thật, mình không cần phải lừa gạt người ta gì. Nếu quý vị mà nếu mình uống rượu mà nhiều quý vị không thích, cái đó thầy qua cái đó là lừa gạt người ta. Có nhiều người ta uống rượu ta không sao hết đó, thì ta nên uống là không uống. Thầy nói là nếu như đối với Phật pháp mà quý vị mà biết là cái rượu nó làm cái trí cái mì nó hồ đồ đó, thì quý vị uống làm cái gì? Mặc dù một giọt hoặc là một ly hoặc là hai ly nó cũng làm cái gì hồ đồ. Thì mình nói một cách công bằng, ví dụ nó có một cái chai rượu nó quý dễ sợ, chai rượu có 100 năm rồi. Thầy nói trường hợp như vậy, người ta có cái chai rượu chát mà nó cả 100 năm rồi, mà nó rất là quý, ok, mà người ta mời quý vị một cái ly, quý vị uống là không? Uống là không? Cái bà thân hương nhất định là tới Tây Phương Cực Lạc thôi, chứ còn không những không uống. Bà này bà sợ là mà uống một cái mà say một cái Phật A Di Đà tới là lỡ chứng đò. Uống là không? Cái ai cũng nhìn mắt thầy một cách nghi kỳ. Thầy có thể uống, tại thầy bức chức Quả Ngân. Quả Ngân mà đồng ý là thầy nghĩ chắc là được rồi đó. Mình uống cái đó tại mình muốn biết nó ra sao, chứ không phải mình tham cái rượu, đúng không? Mình tham say. Nếu mà thầy qua cái đó một cái cơ hội để mình hiểu cái cuộc sống người ta ra sao, cái giá trị những cái gì hay của trong thế gian này, mà cũng coi đó là gọi là từ phóng chế. Ok. Cái ông này mà nói nó nhảm tiếng đồng hồ mà ông chưa than phiền này. Sao đi lạc đường xa đổ mà rượu chè rồi xong rồi tùm lum tà la. Thành cái vấn đề quan trọng thầy nói mình đang bàn ngày hôm nay là mình phải thanh tịnh hóa cái thân tâm mình. Ok. Muốn thanh tịnh hóa không thể nào mà sung sướng được. Mình đang tự làm cho mình thỏa mãn là mình không thể nào thanh tịnh hóa được. Cái đó là đại thừa đó quý vị. Có nhiều người tới chùa nói là cả tuần làm việc cực khổ rồi, tại sao tới chùa khổ thêm làm cái gì? Nhất là những người đàn ông nói như vậy. Người đàn bà tới chùa là tại họ thấy được cái được giải phóng, được giải thoát. Còn đàn ông tới chùa là bị giống bị đày đọa. đồng bà tới chùa thì được thoát, được sống chùa. Tại sao quý vị tới khổ làm cái gì? Quý vị tới chùa khổ sở như vậy, sau cái khổ sở đó quý vị thấy cái sướng. Bởi vậy người ta tới tu vậy, đừng có coi người nghĩ rằng người ta tới chùa là người ta khờ đâu. Tới chùa ta có cái lời ta mới tới chùa. Họ tới chùa họ thấy được cái lời, họ thấy được cái sung sướng sau khi cái khổ, mà có những cái sung sướng mà trước họ chưa có. Đó, vì vậy quý vị mới tiếp tục tới chùa thôi. Quý vị thanh tịnh hóa thân tâm mình thì quý vị đang tăng trưởng cái định lực mình. Thành ra quý vị thấy mặc dù trong chùa, mà quý vị mặc dù quý vị không ngồi thiền, chẳng quý vị vào chùa, vào cái nhà bếp, tới chùa vào nhà bếp nấu ăn, ok, thấy cái bà bên cạnh bà mà khó chịu dễ sợ, mình ghét dễ sợ lắm. Mỗi tuần lần tới chùa như vậy là đủ thứ cái khó chịu trong lòng. Mỗi lần mà nấu ăn là có nhiều cái chuyện còn chuyện khó chịu không à, ok. Quý vị không có nổi giận, quý vị không có xì nẹt thì quý vị đang làm gì? Quý vị đáng lý phải xì nẹt, mà không xì nẹt có nghĩa là sao? Quý vị khổ trong đó là thiền đó, dễ sợ không? Nếu quý vị thấy một người mà thì quý vị khó chịu mà mắng nhiếc người ta là cái gì? Cái đó là quý vị trật đường rồi, ok. Tại cái vì nhẫn như vậy, từ từ cái thân tâm mình nó thanh tịnh lại, đó là thiền đó. Quý vị thấy không? Cái thiền nó có nhiều cách luyện, chứ đâu phải là ngồi thiền không. Làm việc mà không theo cái tham, không theo cái sân, không theo cái si, là đó là thiền. Nghe rõ không? Thành ra cái chùa mình nó phải thiền, nó phải là ngồi vào cái lớp khóa thiền, gọi là thiền. Tất cả mình làm đều là thiền. Nói cách khác, quý vị là ở chùa tới chùa hay ở nhà mà bớt tham, bớt sân, bớt si, là cái đó đang thiền, đang luyện thiền. Nói ngược lại, quý vị ngồi thiền, ok, một tiếng đồng hồ, đứng dậy, tôi thiền giỏi dễ sợ. Tôi là người mà có thể ngồi thiền ngày một tiếng đồng hồ. Thế gian bao nhiêu người làm được như vậy? Không bao nhiêu người làm được đâu. Đứng dậy mà nói như vậy là quý vị trật đường rồi, là si. Còn cái si, nói tóm lại, muốn thâm nhập cái Phật Pháp thì phải tăng trưởng cái định lực. Cái Phật Pháp á, quý vị, cái định lực quý vị là có cái sức để mà xâm nhập người ta. Cái định lực đó, thành thầy không hiểu tại sao những cái vị thầy khác dạy đại thừa mà không dạy quý vị cái định lực. Làm sao quý vị thâm nhập được? Nên này không giúp quý vị phát triển định lực, làm sao quý vị có thể thâm nhập được cái Phật Pháp bây giờ? Ông này nó có nhiều thầy, ông để ý có nhiều người chỉ nói về cái tri kiến. Okay. Mình biết nhiều biết ít thôi, bàn tán thôi. Nói cách khác, về một cái giáo lý thôi, một cái định nghĩa của Phật giáo, một cái giáo lý Phật giáo, mà cái gì mà càng có định lực càng nhiều thì cái việc cần thấy cái nó chiều sâu của nó càng nhiều hơn. Đối với cá nhân thầy đó, thầy thấy càng ngày càng tu đó, thấy Phật Pháp càng ngày càng tuyệt vời. Tại sao như vậy? Nó sâu dễ sợ lắm. Cái lời dạy Phật nó có nhiều ý nghĩa, nó thâm sâu hơn thế tưởng, không thể tưởng tượng được. Cái lời Phật dạy nó thâm sâu, cái gì không thể tưởng tượng được. Mà cách duy nhất mà thấy được là phát triển định lực thôi. Không thể ngồi tưởng tượng được. Bởi vì bên Phật Pháp có cái chữ là bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị là sao? Quý vị không thể dùng cái lý luận mà bàn tán nó ra. Không thể bàn tán được. Và quý vị không thể tưởng tượng luôn được. Ngay cái trí tưởng tượng quý vị nó cũng không thể nào tưởng tượng luôn được nữa. Dễ sợ không? Lý luận không được mà tưởng tượng cũng không được nữa. Cái lời Phật dạy nó tuyệt vời như vậy. Bạn mà nói không thể nói người ta nghe được. Thầy nói rất cái này điểm rất là quan trọng. Cái này là cái mà mình tự thấy đó. Người khác đó, người ta không có sức thâm nhập được, người ta không thể nào hiểu được. Bởi vì vậy sáng thầy nói sao? Mình khi thực sự quý vị mà hiểu Phật Pháp rồi, quý vị không có muốn đổi ai hết á. Tại sao? Cách duy nhất mà người ta đổi, thay đổi là người ta phải tự thay đổi, mình thay đổi người ta không có được, không được. Người ta phải tự thanh tịnh hóa lấy, chứ mình không thể thanh tịnh hóa người ta được. Thành ra Phật pháp mình không có dụ người ta theo mình vì vậy đó, tại vì nó vô ích, người ta không thể nói ta hiểu được. Thành cái thầy muốn chấm dứt cái chuyện mà cái ba cái sự thật, cái tam đế, ok, chân đế, tục đế và là trung đạo. Ba cái tục đế đó thì cái chân đế, ba cái đế đó, cái chân đế, cái ba cái sự thật đó, cái sự thật chân chính, chân đế, tục đế, cái sự thật của người phàm phu, ok, và cái trung đạo, hai cái đế đầu tiên, chân đế với tục đế nó chưa phải là rốt ráo. Quý vị phải tu cho tới giác ngộ, quý vị mới có được, thấy được cái trung đạo rồi, quý vị mới có thiệt sự là có trí huệ. Nên Phật giáo mình đó, chỉ quý vị chỉ có cái trí huệ chân chính trừ phi quý vị giác ngộ mới thiệt sự có thôi. Cho trước khi mà quý vị giác ngộ, trước khi quý vị giác ngộ, quý vị không có trí huệ gì hết. Thật sự mà nói như vậy, cái thực tế như vậy đó. Quý vị mê muội ngu si, không cách nào mà giảng quý vị được hết đó. Quý vị không thể nào hiểu được hết. Đã Phật lòng quý vị đủ chưa? Phật Bồ Tát thấy mình dốt đến độ mà Phật Bồ Tát nói cách nào mà giảng tôi nói được á, nó ngu quá mà giảng vô ích. Nổi cái chuyện trở về cái tấm 803, trong cái phần này Đức Phật dạy về cái thế giới. Cái thế giới nó tượng trưng trong cái tâm chúng ta, tâm thần chúng ta là một cái gì nó lớn lao, nó rất là lớn, một cái thế giới luôn. Chúng ta muốn được đệ nhất trong cái thế giới này, đối với chúng ta nó là bự. Thành ra Đức Phật từ cái vi trần, Đức Phật so sánh cái vi trần với cái thế giới, so sánh cái vi trần là cái rất là nhỏ nhất, còn cái thế giới là cái lớn nhất trong cái tâm chúng ta, người thường đó. Nếu cái thế giới này nó được cấu tạo bằng những cái vi trần nhỏ nó gom lại với nhau đó, ok, mà cái vi trần nó là không, thì cái gom lại của nó cũng là không. Đây Phật dùng cái lý luận để cho quý vị hiểu, thấy được là cái nếu cái vi trần nó không, nó không có gì trong đó hết đó, nó gần như không rồi, nó không rồi, thì cái thế giới này nó do những vi trần nó cấu tạo thành, nó cũng là không thôi, không thể nào hơn được cái không. Ok, lấy cộng hai cái không cũng là cái không, như thường cộng ba cái không là cái không, cộng bốn cái không cũng là cái không, ok. Bởi vậy khi mà chúng quý vị nói cái thế giới đó là nói về cái tục đế, cái tâm chúng ta nhìn thế giới là thật, nó tục đế tại vì người thế tục đó người ta thấy là thật. Nhưng điều đối về cái phương diện của cái chân đế đó thì cái thế giới này nó là không, bởi vì nó không có. Nghe rõ không? Ta dùng những cái câu này là Đức Phật dùng nhìn cái phương diện của một cái chân đế nó khác, cái sự thật nó khác nhau, ok. Đối với người giác ngộ như Đức Phật Bồ Tát đó thì các ngài gọi nó là một cái thế giới, là để cho quý vị đang nói chuyện với quý vị. Thì người giác ngộ người ta có cái lòng từ bi đối với quý vị, người ta vẫn nói chuyện theo cái trình độ quý vị. Nên quý vị phải thấy lòng phải sung sướng là mới có thể học được cái bài học đó. Mỗi cái sự kiện trong thế gian này mình có thể nhìn ba cái phương diện khác nhau rồi. Thành ra cái thế giới nó vui chỗ đó, cái Phật giáo nó hay chỗ đó, nó rất rất là bao dung, là nó mình có thể nhìn mọi cái sự kiện nó có cái cách nhìn nó khác nhau, ok. Một cái nhìn nó chân đế nó gọi là nó là giả. Về cái chân đế đó, tất cả mọi cái pháp, tất cả mọi cái việc quý vị thấy đó, nó đều là không hết, tất cả đều là không. Một cách đầu tiên hết là tất cả đều là không. Một khi quý vị mà thấy tất cả đều không rồi, rồi khi quý vị mà hiểu được cái chân đế rồi, quý vị sẽ được dạy phương pháp để mà cách để mà tu, để mà thấy theo cái phương diện của tục đế. Như vậy quý vị mới có thể giác ngộ được. Không có sách nào giảng quý vị 804 nói về cái nhất hợp tướng. Nhất hợp tướng là sao? Tất cả cái vị thấy đó là đều nhất hợp tướng. Nhất hợp tướng, cái vị nhìn như quay, tất cả cái vị quan sát được đó, đều là nhất hợp tướng. Nhìn lại cho quay, tất cả cái gì cái mình thấy có đó, đó đều là nhất hợp tướng ấy. Cái tâm mà 8-4 như vậy nói như vậy đó. Ok, tất cả cái gì thấy đó, tất cả cái pháp đó, mọi cái sự vật trên thế gian này đó, nó đều là sự cái sự gom góp lại của những cái thành phần khác nhau. Mặc dù như vậy mình không coi, mình coi nó là thật, mình coi nó không coi nó là một cái giả hợp. Tất cả cái thế trong cái thế gian này á, nó tạm thời nó hợp lại với nhau, rồi xong trong tương lai nó sẽ tản mát ra tất cả mọi sự. Thời gian nó sẽ làm tản mát ra hết. Ví dụ mà những người mà tới đều tới chùa nghe giảng kinh đều là những người chúng ta đã từng tu với nhau, đã từng tu học hỏi Phật pháp với nhau đã lâu rồi, đã nhiều kiếp rồi. Bây chúng ta gặp mặt lại với nhau để mà tu tiếp. Tại hy vọng đây là lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng trong cái quả ta bà này. Tại lần sau thì hy vọng là gặp cái vị lại là gặp ở Tây Phương Cực Lạc đó nghe. À, gặp chỗ khác là thầy mắng à. cứ lỡ chứng đồ hoài vậy hả? Lần này mình nguyện là lần cuối cùng đó nghe, đừng có lộn xộn nữa. À, 8-5 tu bồ đề nhất hợp tướng, tức là bất khả thuyết. Nhưng người phàm phu lại tham chấp việc này. 8-8 À, cái hợp tướng á, là mặc dù nó bề ngoài nó là một, nhưng đều nó tổng hợp là nó phối hợp với nhau là chỉ tạm thời, và nó không nhất thiết theo một cái phương pháp này hết. Cái kinh này giảng rất quan trọng, nói là tất cả cái gì nó có tướng đó, đều là giả hết. Tất cả cái gì có tướng đó, nó đều là không hết. Làm sao cái việc có thể diễn tả cái mà không thể diễn tả, cái mà không có. Nói thắc mắc gì không? Mình nói về cái phàm phu là sao? Phàm phu có tình cảm, người phàm phu chấp tướng, người phàm phu có những cái thành kiến, và có những thành kiến sai lầm. Cái người phàm phu đó, người ta truy chiếu cái ngoại vật, truy cầu cái ngoại vật, là họ. À, những người giác ngộ ta nói là những người phàm phu đó là bồi giác mà hợp trần, có nghĩa là đối với quay lưng lại với sự thật mà lo nhìn cái giả. Người phàm phu đặc biệt chỗ này là người phàm phu đó từ bỏ cái sự thật chân chính mà tin vào cái giả. Thành thầy hỏi quý vị mà nếu làm thầy, quý vị muốn những người phàm phu theo quý vị nhiều, hay là quý vị muốn người giác ngộ theo quý vị nhiều? À, bồi giác hợp trần á, là quay lưng lại với cái giác ngộ mà hướng về cái bụi trần á, có nghĩa là họ thích cái giả. Nó còn có ý nghĩa khác nữa. Nó cách khác. Cái gì muốn tu, muốn hiểu cái đó, chỉ cần xoay ngược lại cái hướng thôi. Bỏ cái bụi mà hợp với giác ngộ là cái gì giác ngộ. Nó dễ như vậy. Cái giác ngộ nó dễ dàng như vậy đấy. Quý vị chỉ cần bỏ cái dở mà quay lại, nhập vào cái thật là xong, là giác ngộ. À, mình làm cái gì? Thầy chưa làm, thầy sao thầy biết được? Cái này thầy mới nói cái gì mấy cái lý thuyết thôi. Thầy còn thấp hơn 3 cái đế của quý vị nữa. Làm cái gì bây giờ? Một cách là về Tây Phương Cực Lạc. Tức quý vị bỏ đi mà về Tây Phương Cực Lạc không phải là bỏ bồi trần mà hợp giác không? Cái Tây Phương Cực Lạc nó tượng trưng cho cái sự giác ngộ. Vì mình bỏ đi, mình chạy qua bên kia là bỏ cái bụi trần mình hợp với cái giác ngộ, đúng không? Một cách khác là sao? Tu. Ừ. Người ta hỏi một cách người Tàu, người ta hỏi một cách là khơi khơi, thì thiệt ra cái câu hỏi hóc búa. Mình thiền xong rồi mình bớt giận, xong rồi mình nói sự thật, ok, phải nói sự thật, mặc dù bị thiệt thòi nhưng mà mình vẫn nói thật như thường. Cái đó tu là như vậy đó. Tại sao như vậy? Mình phải nói sự thật. Cái lý do quý vị nói láo là quý vị, tại vì quý vị đang bảo vệ cái bản ngã của mình. Tất cả chúng ta nói láo là tại vì chúng ta đang bảo vệ cái bản ngã của mình. Mình đang thêm dầu, thêm nhớt cho cái bản ngã mình, ngày nó cần mạnh hơn. Mỗi lần quý vị nói láo là cái ngã nó bự hơn một tí, nó mạnh hơn một tí. Nói láo là gì? Có ngần, nói láo là gì? Có ngần, có biết không? Hả? Như đâu nó láo như vậy, nó láo gì Khoa? Khẩu thì tâm phi, có nghĩa là cái miệng là nói có mà cái tâm biết là không, cái tâm nghĩ là không mà cái miệng nói có. Thầy không biết cái vì sao nhưng mỗi lần thầy nói láo, lúc mình nói láo đó là cái miệng mình nói, là cái tâm mình nói cái này không đúng. Có ai có cái kinh nghiệm như vậy không? Mỗi ngày nó như vậy. Mấy người cái vị rất thanh tịnh đến độ mà lâu lâu mới có một lần. Còn cái thầy nói mỗi ngày thầy đều nói láo. Cái vị tưởng làm thầy sung sướng đâu, không có đâu, mình phải nói láo cả ngày. Ai thắc mắc gì không? 810. Bởi Phật nhắc lại là cái nhất hợp tướng nó không thể nói được. Mặc dù như vậy mà cái người phàm phu đó, người ta chấp trước vào cái sự kiện đó. Bởi vì đó là tại vì cái tâm quý vị nó luôn luôn phân biệt. Vì quý vị, cái tâm quý vị phân biệt, có sự phân biệt thì quý vị mới coi nó là thật. Quý vị hiểu được không? Cái lý do quý vị có sự chấp trước là tại vì cái tâm quý vị có sự phân biệt. Nói cách khác. Bởi vì cái Đức Phật mới dùng những cái phương tiện này để dạng chúng ta thấy. Bởi cái tâm cho chúng ta nó luôn luôn là phân biệt giữa nhỏ và lớn. Dùng cái vi trần và cái thế giới để cho thấy sự phân biệt giữa cái tâm chúng ta chuyên môn nhìn thấy nhỏ và lớn. Chuyên môn phân biệt nhỏ và lớn, nhiều với ít, ít và nhiều, nhỏ và lớn, chuyên môn phân biệt chuyện đó. Không có cái tổng tướng, không có biệt tướng. Có nghĩa là nó hợp lại với nhau hoặc nó khác nhau, nó không có phân biệt gì hết. Tại tất cả đều không. Ok, nó đã không rồi, mình họp tất cả cái không lại. Thấy, quý vị thấy không? Mặc dù quý vị thấy không? Cái tay này thầy cầm đây, trong là nó có không khí này, để lại với nhau nó cũng là không. Nó không khác gì hết đó. Mặc dù quý vị, tâm quý vị là nhìn tất cả những cái hợp tướng là cái sự thật. Quý vị phải bớt cái sự phân biệt đó. Không có một mà không có nhiều. Không thêm, không bớt. Tất cả cái pháp đó, tất cả mọi sự đó, nó đều bình đẳng. Tất cả đều bình đẳng. Nó không khác nhau. Nó bằng nhau hết. Nếu như quý vị có thể mà nhìn tất cả mọi sự như vậy thì quý vị sẽ đắc được cái pháp nhẫn. Quý vị muốn đắc pháp nhẫn nó dễ, nhưng mà quý vị ngồi chân nó đau, quý vị chỉ cần thay vì mình nhúc nhích, quý vị lúc ngồi chân đau mà quán cái chân không đau, tự động nó hết đau ngay. Quý vị biết không? Ngồi đó mà xếp bằng mà chân bắt đầu đau, quý vị bắt đầu la than phiền, nó trời ơi đau quá, là tại sao vậy? Nói cách khác là cái tâm quý vị qua cái đau là thật. Những cái người mà đắc được cái pháp nhẫn rồi đó, nhìn cái đau đó là không, tự động nó hết đau này, ngay lập tức hết đau này, ngay lập tức không còn cái đau này. Thầy mới giảng về cách phương pháp để mà hết đau là quý vị, cái cô lập tức xả cái chân ngay lập tức. Thầy không thể nào tưởng tượng được luôn đó, cái chuyện này bất khả tư nghị. Đang dạy một cái pháp môn rất là cao mà người ta lập tức là xả ngay lập tức, người ta lập tức là không thèm áp dụng. May cho thầy á, là quý vị xếp bằng không xếp bằng đối với thầy cũng chừng cũng như vậy à. Quý vị bây giờ thử chưa, lúc mà chân nó đau nhất á, quý vị lúc mà chân đau nhất á, quý vị nói là no, không có đau, là tự động nó hết đau ngay. Ai làm thử chưa? Tại vì cái tâm quý vị không tin lời thầy nói. Người nói cái đau nó không nghe lời tôi nữa, không phải nó không nghe lời tôi mà quý vị không nghe lời thầy. Hơn nữa, cái tam tham thân của Phật, cái ba cái thân của Phật, pháp thân, báo thân, biến thân, cái bản thể chất của cái thân đó, là nó không, rồi tất cả đó, ba cái thân đó đều có từ nhân duyên. Cái thể tính đó là nó tịch và nó sáng. Cái bản tính của chúng ta đó, cái thể tính chúng ta là nó bất động và nó rất là sáng. Thành quý vị, những cái người tâm thanh tịnh đó thấy được đó, cái xa lời của chùa mình có nó phát ánh sáng ra, tại bản thể nó là tịch và sáng ngời. Bởi vậy cái vị tu á là xả bỏ nó và chặt đứt cái phiền não. Cái lý do cái vị ngồi mà cứ đau hoài, tại vì cái vị ngồi đau mà cứ đau hoài, tại vì cái vị sợ cái đau. Ai sợ cái đau giơ tay thầy coi. Bởi vì cái vị thấy đau hoài rồi đó, cái vị không sợ cái đau, cái đau nó hết ngay lập tức. Cái sợ cái vị nó thâm sâu vậy. Cái đau cái sợ cái vị nó thâm sâu dễ, nó sâu dễ, sâu xa dễ sợ, tại cái vị không thể nào ngừng đau được. Quý vị mà không còn sợ tự động nó hết đau ngay. Không cần thiền nữa, không cần ngồi thiền thất nữa. Quý vị thiệt sự mà không sợ đau nữa, không cần tới luyện thiền nữa. Bây giờ thương bà nó may, tôi không may, tôi không cần thiền, tôi niệm Phật thôi. Nhớ. Nha. Đừng có nghĩ đó. Cái lý do mà quý vị thấy nó thật á, ok đó. Lý do quý vị thấy nó thật là tại vì quý vị cứ nghĩ tới nó hồi, càng nghĩ nó càng thấy, nó càng thấy là thật. Cái này quý vị cũng để ý chừng đó đó. Tại vì thứ nhất, quý vị khi mà có cái cảm giác đau đó, quý vị làm cái gì? Quý vị nghĩ tới đau. Thành quý vị mức độ đau, quý vị nghĩ tới cái đau, là càng ngày càng nghĩ tới cái đau, thì cái đau nó càng ngày nó càng thật, không thể nào bỏ nó được. Quý vị đã làm như vậy bao nhiêu kiếp rồi. Ok.
Có thể nhiều lúc nó không đau, thì đau lắm, mà có cái không chỉ nghĩ tới được cái. Còn
như đừng có nghĩ tới nó. Đừng có nghĩ tới nó. Nó không đau ngay à. Cái nghiện thuốc phiền cũng vậy thôi. Cơ thể chúng ta nó tập, nó quen cái thói là nó được hưởng thụ rồi. Cái gì mà chán đời cũng vậy. Cái gì mà chán đời, cái gì càng tự cho phép mình càng buồn, càng khổ sở chừng nào, thì cái chán đời càng ngày nó càng mạnh. Đừng có nghĩ tới nó. Đi làm cái chuyện, nó đi làm việc đi, đi làm chuyện khác. Đừng có nghĩ nó. Quý vị đang ngồi thiền đó, chân bụi nhiên nó đau. Quý người khi mà chân đau xảy ra, đã bụi nhiên mình ngồi thiền bụi nhiên nó cái chân cái gân ở đây nè, cái gân dưới này nè, nơi cái đầu gối này, chỗ này nè, nó đau mà đã mấy năm trời bây giờ đau như vậy đâu? Cái gì nó mình làm gì sai rồi? Quý vị suy nghĩ như vậy, quý vị ô không biết mình làm gì sai á? Là mình đang coi nó là thật. Thay vì mà coi nó là đau á, ok, thì cần chú tâm niệm Phật thôi, nó hết đau này. Như hai đứa con nít vậy đó, hai đứa con nít nó gặp nhau á, nó hít. Mình có cảm ứng, mình cứ phản ứng là tự động mình khuyến khích nó để nó làm tới. Đừng có suy nghĩ. Suy nghĩ nó sinh ra cái tâm phân biệt. Đừng suy nghĩ, ta không có tâm phân biệt. Thứ nhất là suy nghĩ, thứ nhì là cái vị phân biệt. Nghe rõ không? Quý vị làm vậy hoài à. Suy nghĩ, phân biệt. Suy nghĩ, phân biệt. Nghĩ một cái là nó đau hơn lần trước. Lần này sao mà nó đau chỗ khác. Lần tại sao lần này nó nóng hơn lần trước. Quý vị thấy nó đang xảy ra như vậy không? Sao mà chặn bây giờ? Vì mình muốn ngừng nó là phải bớt phân biệt. Nếu như người ta mắng mình cũng vậy thôi, người ta khen hay mình cũng vậy thôi, người ta tử tế mình cũng chừng nó thôi, người ta ghét mình chừng nó thôi, ok, ta xấu mình cũng chừng nó thôi, ta tốt cũng chừng nó thôi, thì phải tập như vậy. Nó đau cũng chừng nó thôi, mà không đau nó cũng chừng nó thôi. Quý vị làm như vậy cả đời mà không biết luôn nữa. Tại vì phân biệt mới có thứ ba phiền não. Thầy giảng gì hóa cho quý vị thấy ba cái giai đoạn mình phiền não, tại mình khó chịu, đang khó chịu, đang đau đớn, ok, tại vì mình phân biệt. Tôi đang ngồi sung sướng, tại sao tôi phải xếp bằng chị cho nó đau cái chân? Ai thắc mắc vậy không? Phân biệt là mình so sánh, so đo hai cái tương phản, hai cái nó khác, nó đối khắc nhau. Thì quý vị tu phải tập khi mà nhận thấy mình bị phiền não, cái phiền não nó khởi lên là tại vì quý vị tâm phân biệt, ok. Tại quý vị thấy cái người này trước giờ trước giờ người ta tử tế mình bao nhiêu, bây giờ người ta cáu kỉnh với mình là quý vị bị phiền não. Ok, là vì cái tâm quý vị nó phân biệt, cái cáu kỉnh với là tự tế. Thành quý vị ngồi thiền, trước khi mình cái cơn đau nó tới, khi cơn đau nó tới một cái, quý vị tâm quý vị la bài bãi nó, tôi không thích cái này. Tại vì tâm quý vị nó phân biệt, nó tôi không thích, tôi không thích cái đau này. Bởi vậy bị phiền não, ngồi mới than phiền, bị phiền não than phiền nó, tại sao tôi phải xếp bằng làm gì, nó khổ sở làm cái gì? Vô duyên lãng xẹt, chừng nó không á. Bởi như người thiền cả đời không thấy được cái này luôn nữa. Ông cái cậu bé này chỉ thấy được là tôi không thích thôi, chỉ thấy được cái phiền não mình thôi, không hiểu cái phiền não nó từ cái tâm phân biệt tới. Có ai thắc mắc gì trước khi mình ngừng lại? Tâm phân biệt với suy nghĩ, tâm suy nghĩ là cái lục thức. Chúng ta ngừng lại ở đây 812 tuần sau.